lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ, thế giới hận thù, chiến tranh mục tù. Trời mưa tuôn cho đất sôi lên.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Đồng quê bát ngát hoa lá có cây, Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng ngày thứ Ba, ngày 22 tháng 4 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay ở tại Dallas Fort Worth trời sẽ ấm lắm. Bây giờ là 62 độ, cao nhất ngày hôm nay là 82, gió thổi nhẹ chứ không phải là thổi mạnh và mưa như ngày hôm qua. Gió thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, sẽ có nhiều mặt trời và cảm thấy rất là thích. Tối hôm nay thì bầu trời cũng sẽ trong sáng và nhiệt độ xuống vào khoảng 62 độ. Thứ tư thì trời đẹp vô cùng, nhưng mà gió thổi mạnh hơn 15-20 dặm một giờ và cao nhất là 83. Ngày thứ tư sẽ hạ xuống đôi chút, chỉ là coi như là 63 độ và ngày thứ năm là 81 độ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả cũng như là chào quý cô chú. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Houston là 69 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 86 độ vào buổi trưa và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 68 độ mà thôi. Cơ hội mưa cho ngày hôm nay là 20%. Ngày mai thì cơ hội mưa giảm xuống chỉ còn 10%, nhiệt độ cũng giảm khoảng là 4 độ mà thôi, với cao nhất là 84 và thấp nhất là 66. Ngày mai và những ngày tiếp theo sẽ trời sẽ có rất là nhiều mây. Riêng đến ngày thứ Sáu thì nhiệt độ giảm nhưng không có mưa, nó xuống còn khoảng 82 độ và cao nhất và thấp nhất là 68 độ mà thôi. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì ngày hôm nay Houston Chronicle in tấm hình ở giữa trang chụp lực sĩ Mel Kiplejiki, là người Hoa Kỳ đầu tiên đã thắng cuộc đua Boston Marathon vào ngày hôm qua sau hơn 30 năm. Thị trưởng thành phố Houston bà Alice Parker đề nghị luật mới về vấn đề kỳ thị tại sở làm và đưa ra những hình phạt mới cho những cơ sở nào vi phạm. Cuộc nghiên cứu cho biết các nhà tù tại tiểu bang Texas quá nóng vào mùa hè gây nguy hiểm về sức khỏe, vi phạm hiến pháp và luật quốc tế về nhân quyền. Trường Đại học Cộng đồng Houston sẽ có một khoa trưởng mới, chức vụ này đã bị bỏ trống hơn một năm. Một chánh án của tiểu bang gặp khó khăn khi phải ra quyết định về việc có cho phép xây cất một cao ốc 21 tầng tại gần trung tâm thành phố hay không. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến giáo dục thị trường Monash ở Houston đã thiết lập một lớp học kiểu mẫu hoàn toàn tự sản xuất năng lượng cho mọi hoạt động của lớp này. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái bản tin có liên quan đến cuộc chạy đua Boston Marathon vào ngày hôm qua, thì hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình những đợt người chạy đầu tiên khởi sự trong cái cuộc chạy đua lần thứ 118 Boston Marathon. Ngày hôm qua thì cái cuộc chạy đua này đã được sự bảo vệ chặt chẽ về vấn đề an ninh, trong đó bao gồm có gắn thêm ít nhất là 100 cái máy thu hình và hơn 90 chú chó săn và các nhân viên cảnh sát đã có mặt ngay trên các nóc nhà. Trong khi đó thì ông Matt là một trong những người Mỹ đầu tiên thắng cuộc chạy đua Boston Marathon Nam kể từ năm 1983. Ông đã chạy 2 tiếng 8 phút 37 giây. Bản tin khác cho hay là sau một năm về cái vụ nổ ở West Fertilizer, thì quốc gia đã bắt đầu có những cái bước tiến đầu tiên để mà sửa chữa cái hệ thống thất bại trong cái việc ngăn chặn những vụ tai nạn về hóa chất. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Ông Bộ trưởng Nội an Jeff Johnson hiện nay đang xem xét về việc sẽ giới hạn trục xuất những di dân sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp đối với lại những ai có tiền án không có mấy nghiêm trọng. Và cuối cùng thì cái bản tin cho hay là nhảy qua cái hàng rào đã cũ tại phi trường cũng như là băng qua các phi đạo trong bóng tối và leo lên bánh xe của chiếc Boeing 767. Trong lúc thực hiện cái điều này thì cậu thiếu niên tại California được cho là không có mấy khó khăn lắm. Theo các chuyên gia cho hay thì cái việc mà chính anh đã có thể sống sót được trong một cái trường hợp mà ôm cái bánh xe của chiếc phi cơ phải lái tới 5 tiếng rưỡi đồng hồ từ San Jose tới California, từ San Jose, California tới Maui ở Hawaii là một việc bất thường. và vĩ đại, bởi vì không ít ai có thể sống sót trong cái trường hợp như vậy. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas An Khôi Nguyên.
Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc độ nóng trong các nhà tù được cảnh báo là sẽ gây nguy hiểm cho tù nhân. Theo một nghiên cứu mới cảnh báo rằng hệ thống các nhà tù tại tiểu bang Texas thường rất là nóng trong mùa hè, nhưng các phạm nhân luôn phải sống trong điều kiện khá là nguy hiểm. Điều này trái với hiến pháp cũng như là vi phạm hiệp ước nhân quyền quốc tế. Theo báo cáo của trường University of Texas Law School, bộ phận Human Rights Clinic đã khuyến cáo rằng Bộ Tư pháp Hình sự của tiểu bang Texas nên cung cấp hệ thống máy lạnh cho 109 nhà tù trên khắp tiểu bang và thực hiện ngay lập tức các bước nhằm đảm bảo rằng nhiệt độ mùa hè này sẽ không vượt quá 85 độ. Đây là một chuẩn mực được thực hiện tại tòa án ở các tiểu bang khác. Khuyến cáo của bệnh viện dự kiến sẽ gây tranh cãi trong một tiểu bang mà chưa bao giờ được xem như là đối xử tốt với các tù nhân. Và điều này có thể trở thành chứng cứ mới cho 6 vụ kiện về trường hợp 8 người đã tử vong liên quan đến độ nóng trong các nhà tù tại tiểu bang Texas. Nhiều người trong số họ sống ở miền đông của Texas trong 3 năm qua. Các báo cáo trước đây cho thấy rằng 19 người đã bị chết từ năm 1998 liên quan đến nhiệt độ trong những tháng mùa hè. Trong các khu vực nơi mà chỉ số nhiệt độ đã lên đến những đỉnh điểm là khoảng 115 độ, trong một số trường hợp thì đỉnh điểm lên đến 149 độ. Báo cáo sẽ được công bố tại một cuộc họp vào sáng ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 22 tháng 4. Dự thảo báo cáo sẽ dài khoảng 40 trang, được thu thập bởi nhật báo Houston Chronicle. Các viên chức nhà tù thì nói rằng họ đã không thấy báo cáo cũng như là không thể bình luận vì nó liên quan đến các việc kiện tụng đang chờ giải quyết. Mặc dù vậy, thì báo cáo cũng lưu ý rằng các viên chức của nhà tù đã cài đặt thêm những quạt máy cũng như là thông gió trong các khu vực, nhưng mà Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của liên bang đã xác định các biện pháp này không hiệu quả nhằm ngăn ngừa những cái vấn đề liên quan đến nhiệt trong điều kiện rất là nóng cũng như là ẩm ướt tại các nhà tù ở tiểu bang Texas. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Hôm nay trên tờ báo thì có nhiều chiếc xe đạp lắm. Ngoài cái chiếc xe, những chiếc xe đạp hay hình ảnh chiếc xe đạp mà Quang Hương vừa gửi đến quý vị, thì có một cái hội tên là Bike Sharing, có nghĩa là chia sẻ xe đạp, ăn mừng một năm thứ nhất và sẽ tiếp tục lăn bánh và sẽ có thêm nhiều station nữa, cũng như là nhiều chiếc xe đạp nữa. Và một người đạp xe đạp từ sở về nhà trong chương trình này đã chia sẻ là ông Gannon Grice. Khi ông đạp xe, ông nói là ông có thể ngửi được mùi thơm của bữa ăn tối đang được sửa soạn và tai ông có thể nghe được tiếng cười, tiếng đùa giỡn của trẻ con đang chơi đùa. Và ông nói ông thật là không thể tưởng tượng có nhiều người ông được nhìn thấy như thế khi ông ngồi trên chiếc xe đạp. Ông Grice là một kiến trúc sư tại Bennett Banner Partner. Ông lái xe đạp từ nhà ở khu Park Place đến office của ông ở Downtown Fort Worth hàng ngày. Và ông cho biết thêm là cảm tưởng là lái một cách chậm vừa phải để nhìn và nghe mọi việc xung quanh. Đó là một kinh nghiệm thích thú mà ông có. Ông Grice di chuyển đến Fort Worth từ năm 2004, nhưng mà ông bắt đầu dùng chương trình Fort Worth Bike Sharing khi chương trình này bắt đầu một năm về trước vì sự tiện lợi của nó. Đây là non-profit program đã bắt đầu với 1 triệu federal grant vào ngày 22 tháng 4 năm 2013, với 300 chiếc xe đạp và 27 station. Một năm sau tăng tới 34 station, và chương trình này sẽ cộng thêm 10 station nữa với 60 chiếc xe đạp nữa, và được tiền thưởng của cơ quan chính phủ Federal Highway Administration $554,610 trong năm 2013. Đó là theo lời của Christian Camarano, giám đốc của chương trình này. Từ khi có chương trình này thì những người cưỡi xe Forward Bike Sharing đã lái hơn 25.000 chuyến và lái 100.000 miles và đốt cháy 4 triệu calorie và bơm 90.000 pounds khí carbon. Và Forward Bike Sharing có 24 giờ membership và hơn là họ dự đoán. Và ông hy vọng là sẽ có thêm member nữa. Giá của 24-hour membership là 8 đồng. Mục đích của chương trình này là hoàn tất transportation loop, phục vụ gọi là trước tiên và cuối cùng cho sự liên kết từ phương tiện công cộng và khuyến khích người ta dùng xe đạp trong những cái đoạn đường ngắn. Dallas là một trong số ít những thành phố lớn không có chương trình bike sharing, nhưng mà cũng sẽ dự tính có chương trình này tại Fairport trong mùa hè này. The Dallas City Council đã chấp thuận cấp 125.000 cho non-profit Friends of Fairport cho program trong tháng 3, nhưng mà City đòi hỏi người lái xe phải đổi cái mũ an toàn và lái xe phải chậm. San Antonio, Austin và Houston đã có sẵn chương trình này gọi là Be Psycho Program và Austin đã phá kỷ lục ngày 14 tháng 3 và giá một chiếc xe đạp là 1.118 đồng. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về việc vào ngày hôm qua thì thị trưởng của thành phố Houston, bà Anish Parker, đã đưa ra đề nghị mới về vấn đề kỳ thị tại các sở làm công cũng như tư và tại các cơ sở thương mại, và sẽ đưa ra một số các hình phạt mới khi mà những cơ sở này vi phạm luật mới này nếu mà nghị viên của thành phố Houston thông qua. Và đạo luật mới về vấn đề cấm kỳ thị này bao gồm các vấn đề kỳ thị về giới tính, về chủng tộc, màu da, nguồn gốc nguyên thủy của những người này, cũng như là về tuổi tác, tình trạng gia đình, tình trạng hôn phối, tình trạng về quân vụ, tôn giáo, vấn đề bị tàn tật, có bầu, cũng như là một số các vấn đề khác về vấn đề genetic. Và đa số giống như là luật về cấm kỳ thị của chính phủ liên bang. Và đồng thời bà Parker còn yêu cầu vấn đề kỳ thị này cấm hẳn cả về vấn đề tính dục của mỗi người, tức là ý nói về những người đồng tính và một số các vấn đề khác, và tất cả những cơ sở nằm trong phạm vi thành phố Houston công cũng như tư và một số các cơ sở thương mại thì đều bị ảnh hưởng bởi những luật mới này. Tuy nhiên các cơ sở tôn giáo thì không bị, cũng như là các cơ sở thương mại với ít hơn 50 nhân viên thì được miễn về vấn đề thuê mướn, tại vì đó là con số rất là ít thì không thể nào mà có thể căn cứ vào vấn đề kỳ thị này được. Một số các hiệp hội tư nhân cũng có thể được miễn trừ từ một số các điều khoản của luật lệ mới này. Và theo lời của bà phi trưởng, đây không phải là một luật lệ, những điều khoản mới đưa ra để mà kiếm tiền phạt hoặc là phạt các công ty nào đã vi phạm, nhưng mà thực sự ra muốn nói đến mọi người đều có quyền bình đẳng và không có hề ai bị kỳ thị. Nhưng mà thực ra đối với những người chỉ trích về tất cả những điều khoản này thì họ cho rằng bởi vì bà Alice Parker là một người đồng tính, cho nên bà mới đưa ra những vấn đề này để mà bảo vệ quyền lợi của những người đồng tính. Chứ thực sự ra thì từ trước giờ những đạo luật về vấn đề kỳ thị đã có từ lâu, và tất cả các công ty công cũng như tư đều tôn trọng những luật lệ này. Tuy nhiên bà Parker nhấn mạnh về các vấn đề giới tính và tính dục của từng cá nhân, và đó mới là đề tài của sự chỉ trích. Trả lời với quan hệ.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, một năm sau cái vụ nổ tại thành phố West, quốc gia đã bắt đầu có những cái hành động đầu tiên để có thể sửa chữa về cái hệ thống thất bại trong cái việc ngăn chặn những cái tai nạn xảy ra trên trong các nhà máy có những cái hóa chất như vậy. Tuy nhiên về cái việc sửa chữa này có thể thực hiện hay không, hay là nó có thể trở thành thực tế thì người ta vẫn chưa rõ. Bà Thượng nghị sĩ Barbara Boxer là chủ tịch ủy ban về môi trường. Bà cũng nhấn mạnh rằng là nhân cái dịp kỷ niệm đúng một năm về cái tai họa trên thì bà kêu gọi nên phải có hành động. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ về cái vụ nổ tại thành phố West vốn gây thiệt mạng cho 15 người và hàng trăm người khác bị thương có gây một cái sự chú ý và ủng hộ rộng rãi của các chính trị gia hay không, để họ có thể cải tổ về vấn đề an toàn hóa chất. Một trong những cái bài học đầu tiên đối với lại Quốc hội khi mà họ đem ra bàn thảo bởi cái đề nghị của cơ quan bảo vệ môi sinh, đó là vấn đề ngân sách dành cho tài khoá 2015. Cơ quan EPA muốn rằng là họ có thể được tài trợ hoặc là chuyển đổi về một số những cái tài nguyên hay là những cái món tiền ngân sách khác đối với lại cái cơ quan này để có thể cải thiện về vấn đề bảo vệ hóa chất, giống như là những trong cái trường hợp án lệnh hành pháp của Tổng thống Barack Obama được ban hành sau cái vụ nổ của thành phố West cách đó khoảng 3 tháng rưỡi. Thì theo những cái họa đồ đăng trên tờ Dallas Morning News thì cơ quan EPA đã lớn khá mạnh kể từ khi mà Tổng thống Richard Nixon thực hiện thành lập ra nó vào năm 1970. Và ngân sách hàng năm của EPA bao gồm chẳng hạn như là kể từ Tổng thống Richard Nixon vào năm 1970 cho đến năm 75 ngân sách là 1 tỷ 389 triệu. Tới thời Tổng thống George W. Bush bố thì cái ngân sách lên tới 6.279 tỷ. Tới Tổng thống George W. Bush con thì ngân sách này lên tới 7.876 tỷ. Và cuối cùng, tới thời Tổng thống Barack Obama thì ngân sách này đã lên tới 8 tỷ 57 ngàn triệu. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quý vị và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 22 tháng 4 năm 2014, nhằm vào ngày 23 tháng 3 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin được báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh, nhật báo, truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Vào lúc 10 giờ là những chuyện cần phải nhớ. Sau đó là chương trình của cộng đồng lúc 10 rưỡi. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, chương trình tình yêu và gia đình lúc 12 giờ 30. 2 giờ rưỡi là chương trình cảnh sát Arlington và 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo, truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com để nghe trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày hoặc là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đây. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188.
Vâng, và ngày hôm nay đã là ngày 22 tháng 4 rồi. Và mỗi tuần thì vào lúc 10 giờ của ngày thứ ba, quý vị nghe chương trình Những điều cần phải nhớ của nhà văn Phan Nhật Nam. Thưa quý vị, và ngày hôm nay thì trời có vẻ là sẽ đẹp, tức là sau cơn mưa trời lại sáng. Ngày hôm qua đó, cái buổi chiều đó, Quang Hưng thấy rằng trên TV cũng như là trên radio thì người ta có những cái lời báo động là có mưa đá nhiều lắm, thì không biết là có mưa đá ở cái vùng của Quang Hưng hay không?
Có, nhưng mà mưa đá của cái ngày hôm qua nó tương đối còn nhỏ, nó những cục đá cỡ khoảng chừng đồng 10 sen hoặc là đồng 5 sen. Nó cũng có gây đến thiệt hại nhưng mà không có nhiều lắm. Ngày hôm qua thì nhất là sấm sét khá nhiều ở những cái khu vực phía Bắc. Vâng, thưa quý vị thính giả, giờ phút này thì bước qua về phần tin giao thông, chúng tôi cũng có thấy những cái đoạn đường đi vào khu downtown Dallas gặp trở ngại về vấn đề giao thông, nhất là xa lộ 30 gần vào trong cái khu nối tiếp với lại 75 thì đang bị kẹt, tức là đi về hướng Tây. Ngoài ra trên xa lộ 635 từ đoạn 75 đi về hướng Tây cũng đang bị kẹt xe, và 635 từ đoạn nối kết 161 đi về hướng Đông tới chỗ nối kết với lại 35Y cũng đang bị kẹt xe rồi. Ở bên Fordwood thì trên xa lộ 35 W đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam, đoạn nối kết 820 hiện nay đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.